Thứ hai, chỉ Như Lai giác tự tâm lượng, vọng tưởng chẳng sanh. Phật Bảo Đại Huệ ta nói chẳng sanh chẳng diệt, không đồng với ngoại đạo nói chẳng sanh chẳng diệt. Đó là cái câu trả lời tổng, nghĩa là hai bên nói chẳng sanh chẳng diệt mà nó khác nhau chứ không phải giống. Vì cái sao? Vì ngoại đạo kia chắc có tánh, tự tánh được tướng chẳng sanh chẳng biến, ta chẳng như thế, còn rơi vào loại có không. Tại sao mà hai bên khác? Vì bên ngoại đạo họ chấp có tánh tức là có pháp, rồi có tự tánh tức là có thực thể, rồi được tướng tức là có cái tướng thiệt, mà cho là chẳng sanh chẳng diệt tức là chẳng biến, chẳng sanh chẳng diệt. Đó là họ chấp có, chấp thực, rồi nói chẳng sanh chẳng diệt. Còn Phật thì không phải vậy. Bởi vì sao? Bởi vì những người ngoại đạo họ còn rơi vào loại chấp có và không. Bởi có và không cho nên họ nói chẳng sanh chẳng diệt, nhưng không ngoài cái có và không. Còn Phật thì không có nằm bên đó. Đại Huệ ta nói lìa loại có không, chẳng phải tánh, chẳng phải không tánh, như các thứ quyển mộng hiện, cho nên chẳng phải không tánh. Bây giờ Phật mới nói rằng sở dĩ Phật khác với họ là vì Phật nói không có mắc kẹt trong các cái loại có và không đối đãi. Chẳng phải tánh tức là không có pháp thực, chẳng phải không tánh tức là không phải không có pháp. Bởi vì sao? Giống như cái quyển vật quyển mộng hiện, như vậy thì những cái quyển mộng mà mình thấy đó là có hay là không, là pháp có hay pháp không. Như người ta quyển Phật, ta Phật ra một người đứng ở trước mặt mình, mình thấy người đó rõ ràng thì lúc đó nó có hay nữa không đó. Nhưng mà rồi lát là thu lại cái mắt thì đó là không, phải không? Như vậy thì trong khi họ Phật ra thì không thể nói không, mà khi họ thu lại rồi không thể nói có, phải không? Vì vậy mà nói như quyển quyển Phật thì không phải có không phải không. Như trong mộng, lúc chúng ta mê cái cảnh trong mộng là có hay là không, nhưng mà khi ta tỉnh rồi nó có hay không không. Như vậy thì cái mộng nó cũng không phải thực có, cũng không phải thực không. Còn ngoại đạo nói thì họ xác nhận hoặc là có hoặc là không, cho nên họ mắc kẹt ở hai bên. Còn Phật nói thì không có kẹt hai bên, bởi vì nó không có thiệt. Thế nào không tánh? Nghĩa là sắc không tự tánh, tướng nhiếp thọ, vì hiện chẳng hiện, vì nhiếp chẳng nhiếp. Nghĩa là nó không tự tánh là sao? Ở đây Đức Phật nói cách nghĩa, cái sắc ấy, nó không có tự tánh, tướng nhiếp thọ, nghĩa là về tất cả hình sắc nó không có thực thể, nó không có tướng nhất định để cho mình chấp nhận nó. Vì sao? Vì nó hiện và chẳng hiện. Hiện là với người mê, chẳng hiện là với người tỉnh. Vì nhiếp là nhiếp với người mê, chẳng nhiếp với người tỉnh. Bởi chúng ta mê cho nên thấy cái cảnh sắc tốt thì chúng ta thích, còn người tỉnh thì biết nó là không thiệt thì đâu có thích. Bởi lẽ ấy tất cả tánh không tánh, chẳng phải không tánh. Bởi lẽ đó cho nên Phật nói tất cả pháp thì tánh là pháp, nó không có thực thể, mà không phải không có pháp thì không tánh là không phải không có pháp. Chỉ giác tự tâm hiện lượng thì vọng tưởng chẳng sanh, an ổn vui vẻ, thế sự hằng dứt. Nghĩa là mình giác được tự tâm hiện lượng, tức là cái tự tâm chân thật an ổn của mình, thì lúc đó mình sống cách an ổn vui vẻ, mọi cái gì thế sự hằng dứt. Những cái tướng điên đảo của bên ngoài nó không còn chi phối được mình nữa. Đây để giải thích ngoại đạo mê tự tâm, tự tâm lượng, chỗ từ tâm hiện chấp có tự tánh, tức là có thực. Đây vì không biết sanh nhân lưu trú, thấy lưu trú tương tục được tướng chẳng sanh diệt, gọi là rơi vào bên có. Đây nói cái câu này quý vị nghe không hiểu. Đây vì không biết sanh nhân lưu trú, tức là cái sanh nhân nó liên tục, nó liên tục mà không biết, rồi thấy cái lưu trú liên tục đó, tưởng đó là cái tướng tướng thiệt, rồi cho đó là chẳng sanh chẳng diệt. Vì vậy mà họ rơi vào bên có. Bây giờ chúng ta ví dụ cho dễ hiểu. Ví dụ như mình đốt ngọn đèn dầu lửa, thì ngọn đèn dầu lửa mình đốt nó cháy từ đầu hôm tới khuya, là một ngọn đèn, là một đốm lửa nhất định đó, một số giàu nhất định từ đầu hôm cho tới khuya đó, hay là nó đổi thay luôn? Nghĩa là cái mớ dầu này lên nó phát cháy, cháy thì cái mớ dầu khác nó tiếp tục nó lên rồi phát cháy, thì cái phát cháy dầu liên tục cho nên nó rút dầu lên từ từ mà liên tục, cho nên mình thấy như một ngọn đèn, phải không? Mình cho rằng có thật một ngọn đèn, mà thực ra có thật một ngọn đèn không, chẳng qua là một mớ lửa cháy dầu liên tục thôi, nó không có thật đó. Đó là mình nói cái cảnh ở ngoài. Bây giờ nói lại bản thân mình. Bản thân mình từ thở bé tới giờ, nó có phải là cái dòng thanh diệt tương tục không? Phải không? Nghĩa là cái thanh này luôn luôn nó biến chuyển, sinh diệt tế bào này, diệt tế bào cái xanh, luôn luôn nó biến chuyển, nó đổi thang. Rồi trong cái dòng tâm lý cũng biến chuyển đổi thang. Như vậy là một dòng thanh diệt. Một dòng thanh diệt vậy mà mình nói sao? Mình nói mình đó, từ hồi nhỏ 3-4 tuổi cho tới bây giờ cũng là mình, phải không? Rồi tới 90 tuổi hay là 80 tuổi lúc khủng đó cũng là mình. Như vậy nói vậy đúng không? Nó là một dòng thanh diệt thì cái gì là mình? Nó không có cái gì là mình hết, nó là một dòng thanh diệt thôi. Thì nếu mình nói thanh này là mình thì giống hệt như mình xuống dưới sông mà mình múc nước hay là mình tắm, thì cái dòng sông đương chảy xuống, mình tắm giờ đó, mình múc nước giờ đó, rồi giờ sau mình xuống, thì cái dòng sông đó mình thấy như một, phải không? Nhưng mà nước dòng sông mình tắm khi nãy và nước dòng sông giờ sau mình xuống mình múc mình tắm đó, nó khác là một. Mà nếu ai nói một thì thông minh không? Đâu có thông minh, phải không? Như vậy thì đó là cái dòng biến chuyển, nó đổi thay rồi, nó đã qua mất rồi. Như vậy thì mình trong cơ thể mình, tâm lý, sinh lý mình nó đổi thay luôn luôn. Thì như vậy cái gì là mình từ thủy chí chúng? Có không? Nó không có mà mình nói là mình từ thủy chí chúng, cái đó không ngu không? Vậy nên Phật nói nó vô ngã, nó không có cái mình từ thủy chí chúng, chỉ là một dòng sanh diệt mà mình lầm, mình tưởng nó có một cái thiệt mình từ thủy chí chúng. Tôi nói ví dụ như quý vị mà 30-40 tuổi mới đi tu, thì trong mấy chục năm ở ngoài thế gian đó, ăn thịt uống rượu đủ thứ hết, thì những cái tế bào mà nó nuôi bằng cái gì? Bằng thịt, bằng cá, bằng rồi đủ thứ. Rồi giờ vô tu cái bắt ăn chài rau cải, thì những rau cải đó nó đổi những tế bào đó, thời gian mấy cái kia cũ nó hết rồi, toàn là tế bào mới không, phải không? Như vậy mà mình có nói những năm ăn thịt ăn cá là mình, và bây giờ ăn rau cải cũng là mình có nói vậy không? Mình cũng vẫn nói là mình thôi, nhưng mà sự thật cái mình đó nó đổi không biết bao nhiêu lớp rồi, phải không? Nó đổi khác xa quá là xa rồi, mà mình cứ chấp là mình. Bởi vậy cho nên đó Phật gọi là si mê, không có giác. Cái nó biến chuyển không dừng mà cứ tưởng nó là một. Nó đã là biến chuyển thì tức là nó đổi khác khác luôn luôn, mà khác luôn luôn là nó là một đấy, phải không? Đó, vậy nên ở đây nói là chấp cái lưu trú sanh nhân đó, rồi cứ như vậy mà cho nó là thiệt, rồi được cái tướng gọi là chẳng diệt, thấy nó liên tục đó, chẳng diệt. Vì vậy mà rơi vào bên có, vì tác giả làm nhân mà chẳng phải nhân, cũng rơi vào bên không. Mình nói là ví dụ như đó là Thượng Đế tạo, nhưng bây giờ xét ra Thượng Đế không thiệt, cái thì như vậy là nói cái nhân nó mất rồi, thì là mình chấp công. Pháp của Như Lai chẳng phải có, chẳng phải công, lìa các thứ sanh diệt, nên nói các thứ sắc tướng phải đều không có tự tánh như mộng quyển. Như vậy thì các cái sắc tướng này nó không có thực thể giống như mộng, như quyển. Mộng quyển chẳng phải không, vì không tánh nên chẳng phải có. Mộng quyển thì nó đâu có thấy, đâu phải không thấy, bởi không thấy có thấy thì đâu làm sao nó không được, bởi vì nó không có thực thể cho nên nó không phải có. Có thấy có nhận cái chẳng thể nói không, không thấy không nhận chẳng thể nói có. Tức là khi mình đưa mộng mình thấy cảnh đó, mình nhận cái cảnh đó là khổ là vui thì làm sao nó không được. Nhưng mà khi thách thức có không đều phi, cả hai đều xa lìa, duy giác tự tâm hiện lựa, cảnh hiện ra đều là tâm, còn không có thủ xả, thủ xả đều quên, an trụ nơi tâm hải, lặng lẽ không lo, dạo đi trong thế gian như vườn nhà của mình. Đó, đây nói cái tự tại. Nếu mà chúng ta biết tất cả pháp đều là không thiệt, do tâm mê mà hiện, cho nên mình không thủ, không xả. Mà không thủ không xả thì an trụ nơi tâm hải, tức là niết bàn. Mà an trụ nơi tâm hải rồi thì tùy duyên mà giáo hóa chúng sanh, cho nên đi trong thế gian như bạn để dạo trong vườn nhà, thích thú chơi, không có gì trở ngại hết. Còn mình bây giờ thì nó chướng, nó ngại đủ thứ. Ơ ba chỉ ra ngoài.